Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Câu 25 Thánh Thư Tin Mừng, thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Họ là những kẻ đã tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng, kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Vì thế, Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bỉ ổi, nữ giới tráo đổi tính giao lẽ thường để làm những điều nghịch luân. Nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hăm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc, chuốc lấy vào thân cái công linh đích đáng với sự lầm lạc của họ. Tôi mới vừa về từ London, bay mười mấy tiếng đồng hồ, anh chị em cũng biết. Sáng sớm thứ sáu dậy 2 giờ 4 giờ đi, đến nơi thì chúng tôi đã bắt đầu giảng suốt đến 11 giờ rưỡi sáng dậy thứ bảy, giảng tiếp suốt cả ngày đến khuya 12 giờ. Tối thứ sáu là 12 giờ rưỡi chứ không phải là 11 giờ rưỡi, đến 12 giờ khuya, tức đến 2 giờ sáng sáng chủ nhật chúng tôi dậy. Chúng tôi lại đi giảng nữa, giảng cho các em bé bên Anh, bên London. Rồi giảng lễ các thánh tử đạo, lễ Chúa Vua Vũ Trụ, Kitô Vua Vũ Trụ. Rồi giảng trưa, giảng chiều, giảng tối, ngồi linh hướng cho đến 2 giờ sáng bên London ngủ. Thì 4 giờ dậy, lên máy bay, bay về đây. Và chúng tôi thấy những cái điều này. Anh chị em có phúc mà anh chị em không biết mình có phúc. Bà con ở bên Âu Châu họ khát khao lời Chúa không thể tưởng tượng được. Một phái đoàn cũng 50 người từ bên Đức, Tây Đức bay sang. Người ta tha thiết lắm. Đó là chưa có đủ, có chuyến máy bay không có đủ người đi. Có những người phải bỏ ở lại ở bên Tây Đức, có những người ở Hà Lan sang. Ở bên Anh thì họ tề tụ lại rất là nhiều để nghe giảng. Họ theo dõi chương trình radio Mẹ Hằng Cứu Giúp của mình qua gọi là via satellite. Họ nghe hàng ngày đó, tha thiết nghe. Trong khi đó ở dưới, ở đây miền Nam Cali chúng ta có nhiều chương trình, chúng ta không cần phải theo dõi. Dân chúng, dân Chúa bên đó khao khát vô cùng, nhất là khao khát cái tình của người dân Việt của mình đó. Bên đây mình đi đâu quay qua quay lại, nhất là xuống dưới Orange County, giờ đâu cũng thấy có người Việt Nam. Bên kia hiếm lắm. Bên Đức còn có người Việt Nam, bên Anh còn có đó. Ít. Bên Pháp thì thôi. Cái vấn đề là thế giới của Âu Châu người ta đã bỏ đạo rồi, bỏ Chúa, mang tên đó, mang danh nghĩa là Công giáo, Kitô giáo, nhưng mà không có giữ đạo. Cái thành phố London, nước Anh và nước Wales, anh chị em biết gọi là United Kingdom, nó không phải là một quốc gia nhưng mà nó nhiều quốc gia tổng hợp lại với nhau, có nước Á Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, nước Anh, nước Wales. Thì nước Anh và nước Wales, nước Anh khoảng chừng là 50 triệu trên 50 triệu dân, nước Wales khoảng chừng 2 triệu mấy, tổng cộng khoảng chừng 53 triệu năm đẻ ra nửa triệu, có chừng trên dưới 500.000 thai nhi, giết hết 184.000 thai nhi, 1/3 mất tiêu. Và bên đó thì người ta đạo có chỉ có giữ cái kiểu bên ngoài thôi, nhà thờ nhà thánh thì cứ đóng cửa, nhà thờ lớn lắm đóng cửa. Người Việt Nam mình giống như là con ốc mượn hồn á, nhà thờ người ta không có ai đi lễ hết. Ở tại downtown London thì dân Ấn Độ đến, dân Hồi giáo đông lắm. Dân Việt Nam mình ở đó thì không có ai gìn giữ, có dân Ba Lan, dân Tiệp Khắc, dân Đông Âu sang cũng khá đông. Dân Việt Nam mình nó kiểu như là mạnh nhất giữ cái nhà thờ đó. Dân chúng càng ngày càng đông, có các lớp dạy Việt ngữ, giáo lý cho các em. Chúng tôi thấy rõ rệt đó là mình rất là hãnh diện, mình còn có được cái chỗ để mà thờ phượng Chúa ở Việt Nam như vậy. Chúng tôi đến đó thì chúng tôi thấy rõ vấn đề của người Việt Nam khi mà đi sang bên Âu Mỹ. Bên đây thì khá hơn, bên kia thì bởi vì không có các linh mục giảng dạy, người ta đi lệch lạc, đi tìm đủ thứ. Rồi các em á, các em ở bên Anh á, tôi thấy vị thành niên tôi ngồi tôi counseling cho một số các em đi theo Hồi giáo mà thách thức, nó không cần biết, nó nói là Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa, Giêsu chỉ là tiên tri thôi, đi theo Hồi giáo. Rồi một số các em á, thì ngồi counseling mới biết là bên đó họ cũng đồng phái luyến ái không thua gì bên đây. Còn Anh giáo á, nên là kiểu như là chỉ có bên ngoài thôi, họ không có bên nội bộ thì không có một cái tổ chức chặt chẽ như Công giáo. Và rất nhiều người bên Anh giáo muốn sang bên Công giáo bởi vì không có thực sự là không có tổ chức. Ngay cả anh chưa muốn nghe tin được ông Tony Blair, ông rất ước ao được làm người Công giáo, ông muốn được vào đạo Công giáo đó mà, cựu thủ tướng của Anh. Và không những thế, ông còn ước ao được làm phó tế vĩnh viễn nữa, được phó tế vĩnh viễn trong giáo hội Công giáo nữa. Nhưng mà giáo hội Công giáo đang đặt vấn đề, đặt câu hỏi cho ông, thì ông ủng hộ phá thai với đồng phái luyến ái, ông muốn vào thì ông phải thử, ông phải tuyên bố ông chống lại cái đó. Trên đường từ bên đây đi, từ Mỹ đi sang bên Anh Quốc, thì chúng tôi ngồi bên cạnh hai đứa bé, đứa chắc 8 tuổi, đứa 10 tuổi. Nó nói tí li tí lịa, người Anh nó nói tí li tí lịa mà nó nói giọng khá khó hiểu. Thì chúng tôi ngồi nói chuyện, nó hỏi ông đi đâu, tôi nói đi sang Anh. Nó thấy mặt mình da vàng, nó tưởng mình không nói tiếng Anh được. Nó hỏi đi làm gì, tôi đi giảng. Ông làm gì, nó cứ hỏi liên tục. Tôi làm linh mục. Linh mục được lấy vợ không? Không. Tại sao linh mục không được lấy vợ? Bởi vì tôi là linh mục. Tại sao linh mục không được lấy vợ? Bởi vì tôi là linh mục. Như vậy thôi. Cứ lòng vòng lẫn quẩn, nó hỏi tại sao? Thì tại vì tôi là linh mục. Lòng vòng. Nó ông giảng gì? Tôi giảng về Chúa. Chúa. Người Anh nha. Chúa. Ông tin có Chúa à? Có. Làm sao ông biết là có Chúa? Ông làm sao ông biết là có Chúa? Chúa có thật. Nhỏ tí tèo đặt vấn đề người Anh đó. Nó không có đạo. Cả nước đó đúng là nước Anh giáo, Kitô giáo. Không biết, cha mẹ không có dạy nó. Làm sao ông biết là có Chúa và Chúa có thật? Anh cho em trả lời giùm. Bắt đầu từ giới trẻ trước rồi đến giới già sau, giới trẻ trả lời giùm tôi, làm sao mình biết là có Chúa và Chúa có thật? Mấy tháng trời học Thánh Kinh, ông Thánh Phaolô nói đây nè, Thánh Thư Tin Mừng có đây nè, nằm đây nè, khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Trả lời giới trẻ trước, giới trẻ sồn sồn đi ha, còn giới trẻ kia thì chắc là hơi ái ngại, những người lần đầu tiên đến đây hơi ái ngại hay là e ngại. Giới trẻ sồn sồn, trả lời giùm tôi đi, làm sao mình biết được có Chúa và Chúa có thật? Trật tự vũ trụ. Trả lời cho đứa bé 8 tuổi, trật tự vũ trụ này hiểu không? Chúa sinh ra mình, Chúa sinh ra người hả? Anh nói cho con bé nó có 8 tuổi à, làm sao nó hiểu được? Đó là giới sùng sùng trả lời. Giới cao cao niên tí xíu. Sao nói được cho con cái? Nó đặt câu hỏi như thế đó. Tại sao chúng tôi nêu lên câu hỏi này? Bởi vì đây có liên can đến vấn đề suy niệm. Suy niệm lợi hại lắm. Mình học ba cái cách thức để chúng ta đọc Thánh Kinh, để chúng ta hiểu được cái luật hiện hữu, để hiểu được cái luật luân lý và cái luật nhân quả, hiện hữu, luân lý và nhân quả. Và để nhìn vào những cái luật đó, chúng ta thấy những cái sự kiện đó, những sự kiện của Thánh Kinh, sự kiện mặc khải, sự kiện đời sống hàng ngày, chúng ta thấy. Và chúng ta phải dùng cái phương tiện nào, cái phương cách nào để mà chúng ta học. Tôi không muốn anh chị em đến đây chỉ nghe giảng thôi, tôi muốn anh chị em tham gia vào tích cực. Và khi mà nghe xong về nhà còn phải suy niệm nữa, khẩu niệm đã đành còn suy niệm nữa. Chúng ta phải cùng nhau làm việc chứ, không có thể nào mà có mình tôi làm việc thôi, đâu có được. Nguồn gốc của con người, nói cho đứa bé 8 tuổi nguồn gốc của con người. Hỏi thì có nghĩa là chị nói với con bé đó, nói là mẹ của con là gì, là con có mẹ phải không, rồi đúng rồi, ai sinh ra mẹ con phải không, rồi rồi ai sinh ra cho bà của con phải không, rồi ai sinh ra cuối cùng cái nó trở lại với cái thuyết của ông Charles Darwin người Anh đó, là bởi khỉ mà ra. Cuối cùng á là nó suy ra trong các trường công lập nó dạy là bởi khỉ mà ra, sao suy từ đó đến Chúa được. Nô no, sao nô no được. Cứ truy bởi vì tôi có, vì có cha mẹ tôi, cha mẹ bởi ông bà bởi ông cố, bà cố, ông cố, bà cố bởi cao tổ, tăng tổ vậy đó, thủy tổ vậy đó, thủy tổ bởi khỉ mà ra. Rồi hết. À, nó được dạy như vậy mà. À, Chúa đâu, nó phải Chúa khỉ chứ phải Chúa. Giỏi. Không, tôi mới nói như thế này, nó hỏi cái tôi trả lời ngay. Làm sao ông biết có Chúa thật? Bởi vì tôi biết tình yêu có thật. Thế thôi. Làm sao biết có Chúa? Bởi vì có tình yêu. Thế thôi. Khỏi cần rắc rối, lòng vòng lẫn quẩn. Nói cái đó, vậy hả? À, đúng rồi. Khỏi cần nói thêm nữa. Biết chứ. Anh giỡn. Biết. Nó biết còn cái người lớn hay coi thường con nít, biết lắm. Tám tuổi là rất lễ lần đầu rồi, đã suy nghĩ đến cái chuyện thay vì lấy vợ thì đi tu rồi. Muốn làm sơ cũng làm ông cha rồi. 8 tuổi anh biết nói cái nó ngồi im, nó không trả lời, nó cũng đặt câu hỏi nữa. Bởi vì tôi biết là tình yêu có thật. Tôi biết có tình yêu và tình yêu có thật. Nó im liềm không trả lời. À, tự nhiên sáng ra. Suy niệm. Có những người, ngay cả những người lớn, người công giáo vậy, không biết Chúa làm sao chứng minh có Chúa. Đơn sơ thôi, Đức Thánh Cha trả lời mà Deus Caritas Est. Mình bắt đầu từ tình yêu mà mình đi lên, lên Thiên Chúa thôi. Chỉ có nhiêu đó thôi. Tất cả quy về nhiêu đó. Tại sao chúng tôi đọc ngày hôm nay, tôi lại đọc thêm câu 26 hơn, có 27 cho anh chị em nè. 25, 26, 27 họ là chúng ta đã đọc câu này rồi, họ là những kẻ đã trấu đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và đã thâm sùng kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng giúp từng muôn đời. Amen. Ê, vì thế Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những tình dục bị ổi, nữ giới trao đổi tính giao lẽ thường để làm những điều ô nghịch. Điều nghịch luôn, nam giới cũng vậy, gác bỏ tính giao lẽ thường với nữ giới mà hâm hở thèm thuồng lẫn nhau, trai với trai làm điều ô trọc. Có liên can đến tình yêu đó chứ. Luật luân lý lần trước tôi có nói với anh chị em rồi, bắt đầu từ tình yêu. Tất cả bắt nguồn từ tình yêu. Cái điều lợi hại là cái chỗ này. Khi chúng ta suy niệm, chúng ta khẩu niệm Thiên Chúa là tình yêu, miệng thốt lên cái lời Thiên Chúa là tình yêu, mình chưa hiểu Thiên Chúa là gì, mình cũng chưa hiểu yêu là gì. Thiên Chúa là một mầu nhiệm phi thường, vô biên. Và tình yêu á, chúng ta có thể cảm nghiệm được, nhưng mà chúng ta không thể thấu triệt được. Cả đời này, đời sau và mãi mãi muôn đời đó, chúng ta cũng không thể nào thấu triệt được tình yêu. Không ai có thể nói rằng mình thấu đáo, mình bắt được, mình hiểu được hết về tình yêu. Thiên Chúa vô biên, tình yêu vô biên. Và chúng ta thấy, chúng ta khẩu niệm nói lên đó, Niệm lên cái lời đó, Thiên Chúa là tình yêu. Xong chúng ta bắt đầu suy niệm. Suy niệm là sao? Suy niệm là như thế này đây. Suy niệm á, là chúng ta đặt câu hỏi tại sao và làm sao. Tại sao và làm sao. Lặp lại cho các anh chị. Chúng ta khẩu niệm thần khí Chúa qua lời của Ngài. Chúng ta suy niệm chân lý của Chúa. Thiên Chúa là tình yêu, là chân lý đó, là sự thật đó. Thì bây giờ chúng ta suy á, chúng ta suy niệm chân lý, chúng ta nhìn vào, chúng ta hỏi tại sao rồi như thế nào. Đó là cái lối sống cho người Công giáo có chiều sâu, chứ không phải ngồi đó lên nhà thờ nghe các cha giảng. Giảng thì không bao nhiêu mà xin tiền thì nhiều hơn ha. Có những người đặt vấn đề cho chúng tôi, nói tại sao không con lên nhà thờ con nghe các cha giảng, con thấy cha lên cha đọc y như thánh kinh, thánh kinh vừa đọc sao á thì cha cũng lặp lại y như vậy thôi, có khác gì đâu, con ngồi cũng đọc cũng chẳng ít lời gì. Xong rồi dẹp quan bên rồi bắt đầu công việc xin tiền. Do đó người Công giáo mình nó thiếu cái chiều sâu của suy niệm. Suy niệm là sao? Đặt cái vấn đề của chân lý đó, nó tại làm sao nó như vậy và như thế nào. Mình biết cái nguyên do mình tin, mà cái nguyên do đó là sự thật. Rồi mình có thể mình áp dụng được, biết cái cách thức nữa, áp dụng. Đó là cái chiều sâu của người Công giáo đó. Đến ngày hôm nay là như vậy. Chúng tôi sang kia người ta khao khát. Tôi không thể tưởng tượng được cái nhà thờ lúc nào cũng đầy ắp, mà đâu có phải là dễ đâu. Người ta lái xe 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng, 4 tiếng, máy bay bên Đức bay sang, thế mà người ta vẫn ngồi người ta nghe, bởi vì người ta khao khát, người ta muốn biết. Cảm ơn anh chị em ở đây, chúng tôi thấy anh chị em đây là cũng vậy. Chúng ta suy niệm về lời Chúa thì thấy có mấy đứa nhỏ ở bên Anh nó vào, nó đặt câu hỏi chúng tôi. Đi theo Hồi giáo rồi đồng phái luyến ái, hỏi tại sao con đi theo đồng phái luyến ái. Nói, bởi vì có người sinh ra nó như vậy rồi, tôi muốn giúp cho họ là tôi đi theo đó, theo cái lối đó. Cuối cùng á, cũng là cái tình của nó thôi, cái tình thương của nó muốn giúp cho người ta. Nhưng mà đây á, là tráo đổi. Anh chị em gặp những cái người mà đi sống theo cái đời sống đồng phái luyến ái đó, mặc dù á, tâm của họ muốn yêu, nhưng mà cái sự thật á, trong trí không có. Suy ra thì nó không có phải là sự thật. Họ là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá khâm sùng, kính bái tà vật thay vì đấng tạo hóa. Thiên Chúa có mặt, họ cho cái gì? Tình dục bỉ ổi. Cái sự thật đó chỉ đặt trên nền tảng của xác thịt mà thôi. Có tình yêu á, và tình yêu đó không phải là Thiên Chúa, là tinh thần, là thần khí, mà chỉ là nhục dục mà thôi. Và khi mà đặt cái tình yêu của mình trên xác thịt mà thôi đó, thì không thể nào không đi đến cái kết luận hay là cái kết quả, cái hệ quả là như vậy. Không có gì trên mình. Tất cả mọi sự tôi thích hay là tôi theo, tôi thấy tôi thích là tôi theo, thấy thích là theo, như thế thôi. Không có gì trên mình. Đó là cái trí nó bị hư rồi. Chúa phó mặc cho họ buông theo. Thì bây giờ đó, tôi xin anh chị em chúng ta, là chúng ta lấy lời Chúa ra ngày hôm nay, chúng ta áp dụng. Có 3 cái cách thức: khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Chưa nói đến cái chiêm niệm. Như thế này, 3 cái này là cái 3 cái phương tiện giống như nồi niêu xoong chảo, hay là có dao, có thớt gì đó, để anh chị em có thể anh chị em nấu ăn. Cái phần đó, cái lương thực, cái nội dung đó, cơm, canh, cá đó, thì đó là lời của Chúa. Thì tôi trao cho anh chị em những cái thứ này, anh chị em đem về, anh chị em nấu nước, nấu cho mình. Lấy cái khẩu, cái miệng của mình khẩu niệm. Lấy cái trí khôn của mình suy niệm, đặt câu hỏi tại sao và làm sao. Lấy lời của Chúa ra làm cái đối tượng để chúng ta suy niệm. Anh chị em suy niệm một hồi đó, anh chị em sẽ thấy được Chúa, nghiệm biết được, nghiệm thấy được sự hiện diện của Chúa. Là như vậy. Có người hỏi tôi làm thế nào mà suốt cả một ngày thứ sáu, suốt cả ngày thứ bảy và chủ nhật tôi ăn có một bữa mà giảng suốt, và về đây bước xuống đây là bắt đầu làm việc và giảng cho anh chị em ngay bây giờ. Thì có người nói rằng là cha chắc cha mệt. Không có. Làm thế nào có được cái sức thiên như vậy, cái sức lực như thế? Tôi thấy rõ là bởi vì mình được Chúa, để cho Chúa như Đức Thánh Cha Benedicto để cho Chúa ở trong mình, để cho Chúa sử dụng mình, để thấy được thánh nhan Thiên Chúa. Khi mà chiêm niệm á, chiêm niệm thánh ý Thiên Chúa là thánh nhan Thiên Chúa đó, chiêm niệm thánh nhan Thiên Chúa. Và khi mà anh chị em tháp nhập vào trong cái sức sống của Thiên Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy tất cả mọi sự. Cái sức sống nó vô biên, nó trào dâng mà không có ngừng được, làm việc liên tục, giảng liên tục mà nó không ngừng được, mà không, thật sự là không muốn ngừng. Và chúng tôi sang bên đó, chúng ta thấy nhiều khi đi giảng lại được nghỉ ngơi nhiều hơn là ở nhà. Ở nhà phải dùng cái trí khôn tính toán này nọ làm việc, nhưng mà đi đến đó đó, thấy Chúa làm việc như thế nào. Tôi nói để anh chị em chia sẻ, thông chia với chúng tôi trong ngày hôm nay. Âu Châu á, Hòa Lan, Phần Lan, Tân bên Á Nhĩ Lan, Âu Châu, rồi Pháp, Đức, Pháp, Ý, bên Đông Âu, Tiệp Khắc, Ba Lan, Belarus, Nam Âu, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, gì Ý gì đó, dưới đó. Những cái nước đó đó, những nước bên Âu Châu đó, kính thưa anh chị em, không có, chúng ta không có nói được cái ngôn ngữ của họ. Mình á, mình bên đây mình nói tiếng Anh. Ở bên đó đó, người ta có đi hành hương thì đi sang bên Bồ Đào Nha, đến Đức Mẹ Fatima, đi sang Pháp, Đức Mẹ Lourdes. Mà ở đây không phải ai cũng nói được tiếng Pháp, và đây cũng không phải ai nói được tiếng Bồ Đào Nha đâu. Chỉ có một cái chỗ duy nhất á, mà Chúa hai lần Chúa kéo tôi đi, Chúa lôi tôi đến, đến Luân Đôn để làm gì? Từ Luân Đôn á, là cái nơi nói tiếng Anh. Tất cả các quốc gia, những người Việt Nam á, từ các nước á, họ tuốn về bên Luân Đôn. Chuyện á, lạ lùng là sao? Mình á, thế giới chỉ biết có Đức Mẹ Lourdes nè, Đức Mẹ Fatima, ai cũng đi hành hương đi quanh đó. Mà thế giới chưa biết có Đức Mẹ Việt Nam, Đức Mẹ La Vang của mình. Bây giờ mình có ngay tại Âu Châu, tại Luân Đôn có Đức Mẹ Việt Nam. Cái nơi đó tôi thấy ích lợi. Từ nơi đó là một cái bàn đạp để mà mình rao giảng tin mừng, radio và tivi. Và có nhiều người tề tụ về đó. Tôi nói trước cho anh chị em, những ai đến đây nghe giảng đó, bà con ở bên Đức và bên Anh họ chuẩn bị đó, họ sang đây họ dự lễ lòng thương xót Chúa 30 tây tháng 3 năm tới. Có nghĩa là chúng ta kêu gọi cái công việc anh chị em đến đây nè, anh chị em thấy nghe giảng mà không phải chỉ được nghe giảng mà thôi, chúng ta còn truyền giáo bằng cách chúng ta nói với nhau. Thì chúng tôi đến đó và chúng tôi thấy có nhiều người bên đây nói cho những người bên Âu Châu, rồi Âu Châu bắt đầu từ từ họ đi sang đây. Và tôi hy vọng rằng khi họ sang đây thì gặp anh chị em những người Công giáo tại Hoa Kỳ, Việt Nam Công giáo tại Hoa Kỳ, họ rút được cái gì đó, họ học được cái gì đó nơi cái niềm tin của anh chị em. Thì tôi xin anh chị em áp dụng. Tôi sẽ giảng tiếp, tôi sẽ nói thêm, nói sâu thêm về Thánh Thư Tin Mừng, nói về thần khí đạo trong Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư cho gửi cho giáo đoàn Roma đó. Nhưng mà bây giờ xin anh chị em lấy lời của Chúa ra, chúng ta suy niệm câu hỏi tại sao và làm sao. Chúng ta sẽ nhảy từ câu 27, chúng ta sẽ nhảy qua đoạn 2, chúng ta sẽ trở lại sau này. Thánh Thư Tin Mừng, đây là nền tảng của thần khí học, học về các thần khí của Thiên Chúa, về Đức Chúa Thánh Thần. Và đồng thời thánh thư này cũng dạy cho chúng ta thế nào là lòng thương xót của Thiên Chúa. Bởi thế, đoạn 2 câu 1, bởi thế ngươi vô phương chữa mình, hỡi con người đoán xét. Bất cứ ngươi là ai, vì chính nơi điều ngươi đoán xét kẻ khác, ngươi sẽ kết án chính mình ngươi. Bởi ngươi, người đoán xét, ngươi cũng làm y như thế. Ta biết án xử Thiên Chúa tuyên theo lẽ thật trên những kẻ làm điều như vậy. Ngươi tưởng chừng hỡi con người đoán xét, những ai làm các điều như thế mà chính mình cũng làm, ngươi sẽ luật được án xử của Thiên Chúa hay sao? Hãy ngươi khinh thường kho tàng phong phú là lòng nhân từ kiên nhẫn và quảng đại của ngươi, không nhận biết rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa thúc giục ngươi hối cải. Bởi sự chai đá của ngươi và tấm lòng không hối cải, ngươi tích kho nghĩa nộ cho ngươi. Chờ ngày nghĩa nộ, ngày sẽ mặc khải án chi công của Thiên Chúa, đấng sẽ trả lại cho ai nấy tùy theo việc mình. Sự sống đời đời cho những ai lấy bền đổ mà làm lành, mà tìm vinh quang danh dự và bất hoại, còn lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tạc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. Gian truân quẩn bách trên mạng, mọi người làm sự dữ, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp sau. Còn vinh quang danh dự và bình an cho mọi người làm sự lành, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp, vì không có sự vì nể nơi Thiên Chúa. Tác dụng của lòng thương xót là gì? Chúa thương xót mình để làm gì? Ai nấy cũng khấn cầu cùng lòng Chúa thương xót, cũng tuống về với trái tim cực thánh của Chúa Giêsu để tin cậy và tín thác vào lòng thương xót Chúa. Nhưng mà mục đích của lòng thương xót Chúa là gì? Lòng thương xót Chúa để làm gì vậy? Để xin ơn hả? Lòng thương xót Chúa dùng để xin ơn. Biết bao nhiêu năm tháng thì chúng tôi có giảng về lòng thương xót Chúa. Mùa này là mùa thương xót. Chúa thương xót ta rồi ta phải thương xót nhau. Thương xót những người già, những người bệnh, những người yếu, những người đau, những người đứa con nít, những người, nhất là những đứa bé mồ côi, bơ vơ, vô gia cư. Thương xót đó, nhưng mà thương xót để làm gì? Mà chúng ta biết, ai nấy cũng biết rằng Chúa không bao giờ Chúa có thể làm được bất cứ một cái phép lạ hay kỳ công nào mà Chúa không thương xót trước. Chúa phải thương xót trước. Chúa thấy người ta đói mèo trong sa mạc, cả ngàn người, cả vạn người đó. Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa thương cảm, Chúa thương xót và Chúa bảo cho họ ăn đi. Chúa đi qua làng Jericho, và Jericho không phải là cái làng của người Do Thái, cái chỗ cái thành nó lớn, thành đó có 10.000 năm. Và Chúa cố ý, Chúa lánh đi ngang qua, có cái người mù ngồi bên vệ đường và năn nỉ la hét lạy con vua David, Giêsu con vua David, xin thương xót tôi. Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa thương xót. Rồi 10 người phung hưởi cũng vậy nữa, từ đằng xa nghe thấy Chúa xin thương xót, Chúa nhìn, Chúa thấy, Chúa thương xót, Chúa chữa lành. Thế thì mục đích của tình thương xót để làm gì vậy? Thương xót để làm gì hả? Để chữa lành hả? Không, động lực, cái động cơ để Chúa, trước khi Chúa chữa lành đó, để làm gì? Chúa thương xót mình để làm gì? Thương xót để thương yêu hả? Thương xót người bệnh, nó lòng vòng lẫn quẩn. Thương xót để làm gì? Để được cứu rỗi hả? Để được gì? Để mình làm cái gì đó? Có câu hỏi của tôi. Hiển nhiên Chúa thương rồi, Chúa chữa rồi, Chúa cứu rồi, Chúa đem cho, Chúa ban cho chúng ta ơn cứu độ rồi, Chúa hóa bánh ra nhiều, Chúa làm phép lạ đủ thứ chuyện đó, Chúa cho sống lại từ cõi chết, tất cả mọi sự đó. Nhưng cái phần của các anh chị đó, để chúng ta làm gì? Ai nói gì thì tôi nghe không có rõ lắm. Để làm gì? Để chia sẻ cho người khác hả? Ai vừa nói ăn năn thống hối vậy? Có hai cách để mà chúng ta ăn năn thống hối: cách chọn và cách bán chính thức. Cách trọn và cách không trọn là sao? Cách nào cách không trọn? Sám hối đó. Cách nào cách không trọn? Sám hối không trọn là sao? Hiển nhiên rồi, không đi đâu. Không trọn là sao? Không trọn là như thế nào? Học vô lý cơ bản. Giáo lý cơ bản trở lại cho quý quý anh chị em người Công giáo nha. Giáo lý cơ bản phải biết rồi đó. Ăn năn thống hối không trọn, ăn năn tội không trọn là sao? Chưa trọn đó, không có hoàn toàn là sao? Có nhớ không? Tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ. Bà Thánh Teresa đồng Giê-xu á, bà có vạch ra cho chúng ta cái con đường đi thẳng cẳng vào trong thiên đàng. Khi mình chết là mình vào thiên đàng thôi, mình không cần phải đi qua luyện ngục. Thằng nhớ không? Đúng rồi. Luyện ngục là gì? Qua ngưỡng cửa nào? Khi mà mình đi vào luyện ngục á là sao? Ai mà muốn vào luyện ngục á là đi vào cái cửa gì? Công chính. Đi vào luyện ngục á là có nghĩa anh chị em làm như thế này. Tôi á, cuộc đời của tôi thì tôi cố gắng làm sao tu thân tích đức, rồi làm lành lánh giữ, tích trữ cho mình một đống công nghiệp công đức gì đó. Bất cứ gì mình làm mà mình tích trữ đếm từng ly từng tí ha. Tôi sáng trưa chiều tối lúc nào cũng cầu nguyện nè, rồi hàng ngày đi lễ nè, hàng tuần xưng tội nè, rước lễ thường xuyên nè, bố thí cho người nghèo nè, giúp cho các sơ, cho thai nhi nè, rồi bảo trợ cho nạn nhân lục lụi nè, xây nhà thờ nè, cứu trợ cho các cha già về hưu nè, rồi dạy đạo cho người lương, rồi đem người ta vào đạo, mấy trăm người đó. Đây nè, liệt kê nguyên một cái danh sách này, đó, đây là những công đức của tôi đây. Đó, rồi nhất là tôi bỏ tiền, bỏ giờ, bỏ công, bỏ sức, bỏ tâm trí, bỏ hết tất cả mọi sự. Đây là tôi lập nên công nghiệp như thế này. Và khi mà chết á thì đến gặp trước thiên tòa Thiên Chúa, gặp Chúa và trình bày cho Chúa, đây là những công đức của tôi. Thì đó là chúng ta đi qua ngưỡng cửa của đức công. Công bình thì phải có cứng, công chính. Thì bây giờ con ha, bây giờ con để trên bàn cân bên đây là những công đức của con, và cha thì cha sẽ lấy tội của con, cha bỏ một cái tội, một tội thôi, một tội nặng thôi, tội tư tưởng tà vậy, nặng chùy xuống cái này bay hết vào trong địa ngục. Địa ngục là đi vào ngưỡng cửa công lý. Đó là, kính thưa anh chị em, ăn năn tội cách chưa có trọn. Bởi vì mình đến với Chúa, mình ăn năn thống hối tội lỗi chỉ vì sợ Chúa phạt xuống hầm ngục. Sợ Chúa phạt xuống hầm ngục cho nên con á làm lành đánh giữ, con ăn ngay ở lành, con hành thiện, con bố thí, con cầu nguyện, con thờ phượng, vì con sợ mà con không làm điều đó đó là Chúa sẽ phạt con xuống ngục. Hoặc là con làm tất cả những việc thiện, con sống ngay lành á, vì con muốn được thưởng ăn năn tội cách không trọn, hối cải cách không trọn, con muốn được thưởng mà, có nghĩa là con làm cái này cái kia cái nọ rồi con làm con trả công rồi thì trao đổi mà, đổi chác đó thì gọi là làm thuê, là mướn cho Chúa để Chúa thưởng cho lên thiên đàng, nó vẫn chưa có trọn. Vẫn là đức công bình nhé, vẫn là đức công bình. Một á là người nô lệ, hai là người làm thuê. Nô lệ á là bởi vì mình sợ bị phạt, làm thuê á là mình muốn được thưởng, do đó mình ăn năn thống hối, mình trở lại mình tôn thờ Thiên Chúa. Những cái điều đó tốt đó chứ, nhưng mà chưa đủ, chưa trọn. Được, đúng, chưa đẹp. Đẹp cái chỗ nào? Đẹp là chỗ tình. Cũng làm y như vậy, tất cả mọi sự cũng làm lành lãnh giữ, tích thiện rồi, tất cả mọi sự của tình trong đó. Không phải là tình là con thương Chúa được, nhưng mà Chúa thương con trước. Chúa thương xót con, và có những người á đến với Chúa thương xót và thấy Chúa thương xót mình, thật là quá đỗi, Chúa nhẫn nại, Chúa khiêm nhường, Chúa quảng đại đối với mình. Đó là cái tình thương xót của Chúa. Rồi bắt đầu lạm dụng tình thương xót Chúa, nghĩ rằng là mình là con trong nhà, mình có cái ân huệ, mình có đủ thứ các cái ân huệ của cha trong nhà, mình muốn làm gì làm, phóng túng. Quên mất tiêu, tưởng rằng tình thương xót là để chúng ta tha hồ tự do, muốn làm gì làm, muốn làm tội tha hồ. Phải. Mục đích của lòng thương xót Chúa là để chúng ta hối cải. Phải không? Tại sao mà chúng tôi nói Thánh Thư Tin Mừng là như vậy? Thánh Thư này đó giải thích cho chúng ta tất cả những cái gì mà Chúa dạy trong Tin Mừng. Học được lòng, Thánh Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma là cái chỗ này đây. Lòng thương xót là để được hối cải. Người cha thương đứa con hoang đàn để nó hối cải ăn năn, nó trở về cha thương nó ăn năn, nó hối cải vì tình thương mà. Cái người đàn bà tội lỗi không thể tưởng tượng được Chúa thương thì á, bà hối cải, thương trước rồi hối cải, vì được thương gia đình hối cải. Và thấy Phêrô, anh chị em thấy Chúa đến Chúa thương đó, Phêrô hối cải ăn năn, Chúa đâu có phán xét đâu, Chúa cũng xét đoán. Và Phêrô hối cải vì được thương, Phaolô hối cải vì được thương, thương xót. Không phải vì Phaolô hay là Phêrô có nhiều công đức công trạng gì cả, vì tội đó rồi Chúa thương, Chúa tha trước, rồi ăn năn hối cải. Rồi vì cái sự hối cải ăn năn đó và đáp lại tình Chúa thì làm biết bao nhiêu công việc, không còn tính toán là thiệt hay là lợi hại cho mình nữa. Không biết là tôi được công bao nhiêu, được lên thiên đàng tầng trời mấy, ngồi trên cao mấy cái ngai, bao nhiêu cái ngai ngồi trên đó, hoặc là tôi được cái gì hay là không, Chúa không phạt tôi cái gì, không có tính toán kiểu đó nữa. Mà con cứ làm bởi vì Chúa thương con thôi, Chúa thương xót con. Con hối cải ý nghĩa chính đáng đó, chân chính của việc hối cải là chúng ta làm vì thương, vì được Chúa thương. Bởi vì vậy ông Thánh Phaolô trên cái đoạn này nè, kính thưa anh chị em, ông Thánh Phaolô hay gài bẫy mình lắm. Ông thông minh không thể tưởng tượng được, ông như thế này, đây là một nhà triết gia và cũng một nhà văn chương, rồi nhà tư tưởng, rồi nhà văn hóa, là một luật sư mà. Cho nên á, ngài làm như thế này, ngài cài mình vô như thế này. Ngài liệt kê tất cả những cái tội nha. Ngài liệt kê tất cả những cái tội, và anh chị em á, giống như người Do Thái chúng ta, khi mà nghe nói về những cái điều xấu của thiên hạ, của người khác á, thì mình cũng nhìn, cũng đồng ý, gật gù, đồng ý, ông này ông nói đúng nè. Thí dụ như có những người huên hoang cho mình là khôn ngoan, thượng trí, đầu óc hò hó ra điên rồ, thì bắt đầu mình cũng đi, mình nhìn như vậy, mình thấy ồ, ở nhà tôi cũng có mấy người hay huên hoang tự đắc ha, cũng hóa ra điên rồ vì tự cho mình là khôn ngoan thượng trí đó. Rồi có những người bỏ đạo, trao đổi vinh quang với Thiên Chúa, rồi họ thờ nào là hình thù con người, cầm thú, rắn đít, thờ Satan, rồi bắt đầu chúng ta cũng nhìn thấy những người như vậy đó. Mình bắt đầu nhìn thấy nhiều người xung quanh đâu cũng thấy là tôi kẻ tội lỗi và ma quỷ hết. Rồi chúng ta thấy có những người, ông Thánh Phaolô cũng đặt mình vào, cài mình vào cái thế này đây nha. Rồi có những người trao đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng kính bái tà vật thay vì tà hóa. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ, người ta thờ ngẫu tượng, người ta thờ thần tài, người ta thờ phong thủy, người ta thờ tử vi, người ta thờ đủ thứ chuyện ma quỷ bùa ngại đó. Đó, thấy những người đó như vậy, và ngay cả những người Công giáo cũng làm như vậy nữa. Rồi Chúa phó mặc cho những người hình hồi này họ sống trong dục tình bỉ ổi. Rồi chúng ta thấy cái đời sống đồng phái luyến ái, thì chúng ta thấy nào là những người ở bên đạo Anh giáo, rồi Episcopalian, rồi họ tuống về Công giáo La Mã, họ làm những cái chuyện đó. Chúng ta thấy người khác không à, thì người khác ai nấy cũng vậy, và thế giới như thế, rồi là trai với trai, rồi nữ với nữ, gái với gái, trai với trai, đủ thứ chuyện đó. Rồi đây những chuyện bất chính xấu xa hà tiện nè, cứ nghe nói đến chuyện bất chính xấu xa hà tiện thì mình thấy có người khác có bất chính nè. Hễ chừng nào nghe đến một cái tội nào đó thì có một cái khuôn mặt của ai đó đó nó nổi lên trong đầu mình, xấu xa nè, cái người đó hà tiện nè, cái người kia độc ác nè ha, cái người này tìm tỷ hiềm ha, kẻ sát nhân ha, cái người đó kình địch ha, rồi cái người đó mang trái, người kia ác hiểm, rồi người hạng cáo gian, tôi chuyên môn là bị, mình cảm thấy mình là nạn nhân bị người ta cáo gian, rồi bỏ phạm, rồi phạm thánh nữa, bỏ vạ rồi phạm thánh nữa, cái người đó lên rước lễ đó mà không có xưng tội ha. Đó mình thấy nó đó, nó đó thấy đó, bảo tàng rồi kêu căn tư phụ, người khác cũng là bảo tàng kêu căn tư phụ, khoác lác rồi ái ác quái rồi tặc tử, về nhà thấy con nào cũng tặc tử ấy. Đó rồi ngu muội, rồi bội ước, rồi vô tình là bất nhân. Ông chồng vô tình bội ước bất nhân ha, bà vợ cũng vậy. Rồi thấy đây ông Thánh Phaolô cài mình đi, cài mình vô nè, cài mình vô. Dẫu biết là phán quyết của Thiên Chúa là như vậy, những kẻ làm như thế thì đáng chết, thế mà chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Rồi chúng ta cùng với ông Thánh Phaolô kết án hết cả đám à. Rồi ông đưa vào trong đây, ông đưa chúng ta vào cái bẫy đây. Bởi thế người vô phương cứu chữa, bởi con người đoán xét, bất cứ người là ai không cần biết, vì chính điều người đoán xét người khác, người kết án chính mình. Điều mình kết án người ta, nó là cái thòng lọng thật cổ mình. Người kết án chính mình, người bởi người, người đoán xét, người cũng làm y như thế. Thì á, cả mấy tháng nay anh chị em nghe chúng tôi đọc, anh chị em cứ theo Thánh Phaolô và chúng ta kết án như người khác, cuối cùng là mình kết án mình chứ ai nữa, mình cũng làm y như vậy. Ta biết án xử của Thiên Chúa, tuyên theo lẽ thật trên những kẻ làm điều đó. Ngươi tưởng chừng hỡi con người đoán xét, những ai làm các điều như thế mà chính mình cũng làm, sẽ luộc được án xử của Thiên Chúa hay sao? Bởi vì mình nghĩ rằng mình được ân huệ mà ha, mình được có cái thế là con của Thiên Chúa, là con cái của giáo hội, là người công giáo đó, mình đứng chiếm trệ trên cái ngai công chính của mình, bắt đầu mình xét đoán người khác. Cuối cùng ông Thánh Phaolô trở ngược lại chỉ vào mình và nói chính anh, chính chị, chính ông bà cũng là người đoán xét chính mình thôi. Thấy thâm thúy lời của ông Thánh Phaolô, lời Chúa của ông Thánh Phaolô như thế nào chưa? Hay người khinh thường kho tàng phong phú, lòng nhân từ, tức là cái lòng thương xót, kiên nhẫn và quảng đại của Thiên Chúa, không nhận biết rằng lòng nhân từ của Thiên Chúa thúc giục ngươi hối cải ư? Nói những cái tội đó để thấy tình Chúa vẫn còn nương tay cho mình. Và ông Thánh Phaolô nói là sao? Ông Thánh Phaolô muốn nói như thế này: tất cả những cái ân huệ đó, những cái ân lộc và những cái ân phước đó, thì hiển nhiên Chúa dành riêng cho con cái của Ngài trước tiên, trước tiên. Và những cái án phạt á, thì Chúa cũng dành riêng cho những con cái Ngài trước tiên, bởi vì mình được hưởng lộc, hưởng lợi, hưởng phúc nhiều hơn những người khác, để không có ai có thể hân hoan tự đắc được. Và ông Thánh Phaolô nói cái điều này để cho mọi người khỏi phải có một cái thành kiến nói Chúa như là Chúa. Cái từ ngữ của trong tiếng Hy Lạp đó là protopolemsia, tức là sao? Nhận diện hay là nhìn mặt á, cái kiểu mà Việt Nam chúng ta hiện thời hay là kỹ xưa cũng vậy, ngay cả ở đây cũng thế thôi. Nhất thân, rồi nhì thế, tam tiền, tứ đảng, phải không? Muốn được lợi, được lộc, muốn được cho nó nhanh, giấy tờ hay là công việc nhanh thì phải có thân nè, phải có thế nè, rồi phải có tiền nè. Rồi đảng thì tính sau, nhưng mà tiền nhiều nhiều là đảng cũng đi đon thôi. Nhưng phải có đảng trong đó nữa, để mà làm việc cho nó trôi chảy, phải không? Thì phải có thân thế, thì mình nghĩ rằng mình là người thân, rồi có cái thế, thế giá, thì Chúa sẽ nhìn mặt, ồ nó là người nhà mà, thôi nó có tội bao nhiêu cũng cho nó vào trong thiên đàng. Có ông Thánh Phaolô viết cái văn này đó, và ông làm như thế này, để tôi đọc cho anh chị em coi một cái lối hành văn theo cái lối của người Hy Lạp khủng khiếp lắm, để cho mình thấy rõ cái ơn lành của Chúa, lòng thương xót Chúa như thế nào. Đấng thứ nhất nha, đấng đây nè, anh chị em coi sắp xếp như thế này: có A, có B, có C, rồi cái đi xuống ha, rồi vào giữa, rồi cái C, rồi cái B, rồi đến A, giống như một cái bài nhạc vậy đó, viết văn giống như cái bản nhạc vậy đó. Thứ nhất nè, đấng sẽ trả lại cho ai tùy theo việc của mình, tùy theo việc của mình, chứ không phải vì mình có thân, có thế, có tiền, có đảng đâu, phải đâu, tùy cái việc làm của mình. Ngài công minh, Ngài không có thiên vị. Thứ nhất, A, đấng sẽ trả cho ai nấy tùy theo việc của mình. Rồi B, sự sống đời đời cho những ai lấy bền đổ mà đi tìm vinh quang danh dự bất hoại thì sống đời đời phần thưởng nha. Còn lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tạc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. Đây là C ha. Cái đó câu số 8 anh chị em có theo dõi sách Thánh Kinh với chúng tôi. Trận lôi đình thịnh nộ cho phường loạn tạc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. Gian truân quẩn bách trên mạng mọi người làm sự dữ. Người Do Thái trước rồi người Hy Lạp sau. Tức là anh chị em thấy đây là cái gì? Đây là cũng là cái C đó. Câu C đó, tôi có cái bản là tôi viết ra cho anh chị em thấy như thế nào. Từ cái chuyện đó là Chúa công minh, Chúa xử chúng ta theo việc mình làm chứ không phải là theo cái danh nghĩa, theo mình là con của ai, mình thuộc gia đình nào, thân và thế, không phải như vậy. Và theo cái công việc của mình, Chúa xử như vậy, Chúa công minh. Rồi á, cái phần phạt á, hay là cái phần thưởng đó, Chúa xử như thế nào, rồi Chúa thưởng sao, rồi Chúa phạt như thế nào không? Chúa xử công minh, không có thiên vị. Rồi Chúa thưởng làm sao? Chúa thưởng cho cái gì? Sống sự sống đời đời cho những ai bền đổ, làm lành, tìm vinh quang danh dự và sự bất hoại. Rồi phạt sao? Còn lôi đình á, thịnh nộ cho phường loạn tặc, bất tuân sự thật, chiều theo bất chính. Rồi nè, trở ngược lại sẽ là phạt nữa nè. Gian truân quẩn bách trên mạng người làm sự dữ, người Do Thái trước rồi người Hy Lạp sau. Rồi thưởng vinh quang danh dự và bình an cho người làm sự lành, trước người Do Thái rồi đến người Hy Lạp. Và trở lại khúc đầu á, là vì Thiên Chúa. Không có sự vì nể nơi Thiên Chúa. Anh chị em, nếu mà anh chị em đọc Thánh Kinh á, đọc đoạn này anh chị em sẽ thấy ông Thánh Phaolô viết siêu lắm. Cái chỗ này đây, để nói là Thiên Chúa giữ công minh, không có thiên vị. Với mục đích thưởng phạt công minh đó, với mục đích để chúng ta hiểu rằng á, là chúng ta được Chúa thương xót với một điểm duy nhất thôi, mục đích đó là để chúng ta hối cải ăn năn. Cái mùa này là mùa đó, cái mùa ăn năn hối cải. Tôi sẽ đào sâu cái điểm này thêm cho anh chị em trong lần tới nha. Chúng ta áp dụng vào trong thực tế cuộc sống của mình. Chúng tôi đã đưa anh chị em vào trong cái luật hiện hữu, tức là luật đào thải, luật thanh tẩy, luật gieo cấy, luật tin cậy và luật gặt hái. Rồi chúng tôi đưa anh chị em vào trong những cái phương pháp để chúng ta đọc lời Chúa. Phương pháp cầu nguyện là khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm bằng cái hồn của mình. Chúng ta có cái phương pháp đó rồi. Cái nội dung để chúng ta khẩu niệm á, là lời của Chúa. Chúng ta suy niệm cái chân lý của Chúa trong thần khí của Chúa. Khẩu niệm lời của Chúa, lời Chúa ra, và chúng ta thấy được cái sự thật đó. Và chúng ta suy niệm, chúng ta đặt câu hỏi tại sao và làm sao. Tại sao như thế? Tại sao Chúa thương xót mình? Thương xót để tôi làm cái gì? Thưa, để tôi hoán cải. Cái lý do để Chúa thương xót mình đó là để ta hoán cải, chứ không phải để ta phóng túng, chúng ta lạm dụng lòng thương xót Chúa. Bây giờ làm sao? Làm sao? Chúng ta suy niệm làm sao để mình có thể mình sống được cái tình thương xót đó, thì đáp lại tình Chúa thôi. Đáp lại tình Chúa như thế nào? Mỗi người theo cái khía cạnh cá nhân riêng của mình. Tôi biết được điều này á, là bởi vì khi tôi đi giảng á, tôi thấy nhất là bước vào trong cái luồng thần khí thánh của mùa vọng này nè, mùa Chúa Giáng sinh đó, thì thấy tất cả mọi sự nó thay đổi hết. Không có cái mùa nào mà cái lời kinh, lời cầu và thánh lễ mình dâng lên cho Thiên Chúa nó ngọt ngào mà nó êm ái hơn cái mùa này. Tự nhiên và bắt đầu Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, tự nhiên cái con mắt tôi nhìn thấy ai cũng dễ thương, ai cũng là mít hết. Tự nhiên khi mình bước vào trong cái tinh thần, cái bầu khí đó thấy sự bình an á, thấy sự bình an lan tràn bao phủ khi mà mình đi sâu vào trong cái lòng thương xót của Thiên Chúa. Và tôi mới khám phá được cái điều này là Chúa thương xót cái chỗ này. Có những người tôi không hiểu vì lý do gì, vừa mới xuống phi trường, phi cơ đáp xuống ra phi trường, thầy ông đón lên, ông nói liền nữa khác, nghe đồn rằng cha sang bên hiếu sinh cho giảng 3 ngày, cha mất tiếng phải không?
Mất tiếng.
Anh chị biết tôi đi giảng hiếu, tôi giảng London về, London về giảng về thì tôi thoải mái, khỏe mạnh, không có gì hết. đến ngày thứ hai giảng xong thoải mái cho anh chị em, ngày thứ ba đến ngày thứ tư bắt đầu cái là nó xuống, không giảng thì nó xuống, thật sự là mất tiếng. Bắt đầu qua bên hướng sinh giảng, giảng lại tiếng nó trở lại, và tôi không thể tưởng tượng được. Đúng là cái quyền năng của tình thương xót Chúa đó, mình thấy được rõ rõ rệt Chúa thương xót mình như thế nào. Do đó đó, luôn luôn hoán cải, hối cải trở lại để mà làm cái gì hơn nữa cho Chúa, làm gì thêm cho Chúa, để mà không phải là mình làm được cho Chúa cái gì, nhưng mà chính mình á, mình phải làm cho người ta thấy sự vinh quang của Chúa hơn nữa. Càng đi sâu trong tình thương xót Chúa thì càng phải trở lại để như thế này. Tôi nêu lên điều này để anh chị em để ý lưu tâm. Ông Thánh Phaolô đặt chúng ta vào trong cái tình thế là cái tội lỗi của nhân loại, chúng ta thấy rõ, để biết rõ. Ông lôi kéo mình ra đứng ở ngoài cách khách quan, nhìn xuống hay nhìn trên nhìn xuống để thấy tội lỗi của nhân loại, của người khác như thế nào. Rồi cuối cùng ông quay lại, ông nói là con cũng vậy đó, anh chị em cũng vậy đó. Thì chúng ta có cái cơ hội để chúng ta hối cải, chúng ta tự kiểm, chúng ta nhìn lại chính bản thân mình, chúng ta suy niệm, không phải là suy niệm ở bên ngoài nữa mà suy niệm bên trong. Những cái thực tại tội lỗi trong tôi và những cái thực tại của tình thương xót Chúa ở trong tôi nữa. Anh cho em hiểu tại sao ông Thánh Phaolô làm như vậy. Ông dẫn mình đi gọi là tứ xứ, đi tùm lum hết, đi khắp nơi. Xong cái ông kéo mình trở lại thực tại và ông nói, đó, nó trong người đó, nó trong anh chị em á, là những người xét đoán. Và khi mà nhìn thấy như vậy á, thì ông nói là phải hối cải vì Chúa thương xót mình, hối cải vì Chúa thương xót con. Và khi mà biết Chúa thương xót á, thì mình hối cải bằng cách á, là mình lấy những gì Chúa cho mà bắt đầu mình chiêm niệm. Tôi bước sang cái bước thứ ba đó, chúng ta đã khẩu niệm lời của Chúa thì trong lời Chúa phát ra là chân lý, là sự thật, mà anh chị em đã nghe những sự thật đó rồi. Và có cái thần khí của Chúa nữa để chúng ta suy niệm, suy niệm. Và cái quyền năng của việc suy niệm á, là chúng ta được tràn trề thần khí thánh của Chúa, và chúng ta soi chiếu vào trong cuộc sống của mình, soi chiếu vào trong tất cả sự thực tại của sự vật, sự việc, là chúng ta sẽ thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và tình thương xót của Thiên Chúa. Thì chúng ta chiêm niệm, và chúng ta có nghĩa là chúng ta kết hợp với Chúa. Chiêm niệm là nhìn ngắm, là kết hợp với Chúa, là kết hợp với Chúa. Bắt đầu từ sao? Từ con mắt nè, từ cõi lòng nè, con mắt nè, con tim nè của mình, con mắt, con tim của mình và tâm hồn của mình. Để mà ông Thánh Phaolô dạy cho chúng ta trong cái mùa này như lời Chúa lặp đi lặp lại, ông Thánh Phaolô dạy cho nhiều, giải thích cho chúng ta thấy khi mà các thánh tông đồ hay là các tiên tri đến đó thì luôn luôn nói hãy hối cải, hãy ăn năn, hãy tin vào tin mừng, hãy tỉnh thức, hãy canh chừng, hãy canh giữ, hãy canh phòng, luôn luôn là như vậy. Và Chúa nói hãy tỉnh thức để cầu nguyện liên lỉ đó. Thì ông Thánh Phaolô dạy cho mình đó, biết canh giữ con tim của mình, biết canh giữ con mắt của mình, biết canh giữ tư tưởng của mình, canh giữ con mắt, canh chừng con tim, canh phòng linh hồn. Để mà luôn luôn tỉnh thức chờ đợi Chúa. Chúa đến mở ra cho Chúa, còn không phải Chúa thì đóng lại. Cái vấn đề là mỗi người chúng ta không có biết, không biết chịu để ý, không chịu quan tâm để mà biết canh giữ con mắt, canh chừng con tim và canh phòng ý muốn của mình. Nếu mà anh chị em á, canh giữ, canh chừng và canh phòng được cái con mắt, con tim và ý tưởng, ước muốn của mình đó, thì anh chị em sẽ thấy được Thiên Chúa, anh chị em chiêm niệm được Chúa thật sự, thấy Chúa trong mọi sự. Và mọi việc mình làm, có nhiều khi á, mình không biết mình làm cái gì, nhưng mà biết rõ đó là thánh ý Chúa. Và khi làm xong á, rồi tất cả những cái hoa quả chúng ta gặt hái không thể tưởng tượng được, mà không phải cho mình mà cho những người khác. Cái đời sống chiêm niệm là yêu thương thôi. Chiêm niệm á, thấy á, là chiếm hữu, thấy á, là đạt được rồi. Thấy, nhìn thấy á, là đạt được. Thấy là yêu rồi. Cái mức này là cái mức độ tối cao. Khi mà ông Simeon bồng trên tay Chúa Giêsu, Thánh cả Giuse với Đức Mẹ Maria. Anh cho em đọc cái tối đó hả? Tối chúng ta đọc kinh tối đó. Thì lạy Chúa, xin cho tôi tới Chúa, tôi tới này được ra đi, vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ mà. Thấy là đạt được rồi, thấy là yêu. Từ cái việc khẩu niệm đưa đến cái việc suy niệm, để đưa đến cái việc chiêm niệm, tức là yêu thương đó, là kết hợp với cái nơi anh xem. Mà muốn được thấy Chúa, muốn được kết hợp với Chúa, muốn được sống trong tình thương xót Chúa thật sự đó, thì mình phải biết canh phòng, canh giữ, canh chừng. Canh giữ con mắt, canh chừng con tim, canh phòng tư tưởng của mình. Anh chị em sẽ khỏi bệnh, đỡ bệnh. Tôi sơ hở, thực sự tôi sơ hở về từ London, về tưởng là ở Cali này trời nó ấm áp, đâu có ngờ đâu. Về rất là khỏe, ra cái cơn gió nó thổi cái vùng cái vào. Tối bật radio thì như người tự nhiên trong xương nó lạnh, nó rung mà mình không muốn rung mà nó cứ rung. Rung thoải mái lắm. Đừng có rung mà nó cứ rung. Thì gió nó vô, nó đi thổi vô trong cái luồng cái xương của mình đó. Thì bởi vì mình không canh giữ mà, không canh chừng, không canh phòng. Những cái luồng khí đó ở ngoài đó, cái khí tà nó vào á, còn đây nó vào trong hồn của mình đó. Thì hồn của mình nó vẫn đục, không có thấy rõ được Chúa, không thấy được thánh nhang Thiên Chúa. Và khi thấy được thánh nhang Thiên Chúa thì chúng tôi thấy bắt đầu đứng lên giảng. Tối thứ sáu ở Houston, người ta tới đông đầy. Lần đầu tiên ở nhà thờ La Vang đông như vậy. Bà con nói như thế. Rồi Chủ Nhật, rồi thiếu niên, rồi thanh niên, các cụ già. Thấy rõ rệt. Khi mà mình đi trong lời của Chúa, đi trong ân sủng của Chúa, đi trong tình thương xót của Chúa, thì Chúa gìn giữ mình, Chúa canh giữ mình, Chúa canh phòng mình. Thật là đơn sơ. Tụ trung lại cho anh chị em, chúng ta hoán cải bằng cách chúng ta canh phòng, canh giữ và canh chừng. Và chúng ta đợi chờ Chúa, chúng ta tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. Và Chúa đang đến. Chúa đến rồi mà mình vẫn còn đi, thôi mình dừng lại để mình đến với Chúa, mình ở với Chúa. Kính
chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.